This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị còn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây thì Hoàng Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Mời quý vị. Vẫn là cập nhật những cái con số của cái dịch bệnh COVID tại Việt Nam tính đến hiện tại. Thì thưa quý vị, vào tối của ngày 10 tháng 4 tính theo giờ của Việt Nam, theo như cái danh sách của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ghi nhận là có 28.307 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh thành. Con số này nó giảm gần 6.000 ca so với lại cái ngày hôm qua, thưa quý vị. Toàn bộ 28.307 ca được ghi nhận là ở trong nước, giảm 5.831 ca so với lại ngày trước đó, và 62 tỉnh thành phố. Thưa quý vị, các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Chúng tôi xin được gửi đến những con số cao. Thì Hà Nội vẫn là cao nhất, 2.181 ca, Bắc Giang 1.533 ca, Nghệ An 1.525, Yên Bái 1.510, Lào Cai 1.219, Tuyên Quang 1.155, Quảng Ninh 1.086. Đó là con số ngàn, thưa quý vị. Nói về con số trăm thì ở tại Sài Gòn thì con số là 770 ca mắc. Ở Đắk Lắk là 548, ở Lâm Đồng 505, rồi ở Gia Lai 399, Quảng Trị thì 376, Vĩnh Long thì 348, Tây Ninh 346, Bình Định 340, ở Bình Phước 299, Ninh Bình thì có 298, Bến Tre 275, thưa quý vị. Nói chung là những cái con số mấy trăm nữa, thưa quý vị. Còn con số chục thì thấp nhất là Tiền Giang 2 người, Hậu Giang 7 người, Cần Thơ 16, Đồng Tháp 21, Kon Tum 25, Đồng Nai 27, Ninh Thuận 28, Long An 59, Bạc Liêu 63, Trà Vinh 70, An Giang 84, Hải Phòng 85, Khánh Hòa thì 85, Kiên Giang 94, Bình Thuận 108, Vũng Tàu Bà Rịa thì 138, thưa quý vị. Thừa Thiên Huế thì 171 ca nhiễm bệnh. Và trong ngày thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ghi nhận 34.991 ca khỏi bệnh, và trong ngày thì có khoảng 19 ca tử vong tại các nơi như là Kiên Giang có 3, Phú Yên có 3, Trà Vinh thì có 3, rồi Bình Phước có 2, Bình Dương 1, Cần Thơ 1, Đồng Tháp 1, Hà Tĩnh 1, Hải Dương 1, Sóc Trăng 1, Thái Nguyên cũng như là Vĩnh Long đều là mỗi nơi mỗi là một hết trơn, thưa quý vị. Đó là bản tin COVID mà họ tính cập nhật gửi đến cho quý vị tính đến trong cái ngày hôm nay. Và bắt đầu với những bản tin ngày hôm nay thì họ tính gửi đến cho quý vị đó là Lê Hải Bình. Ông Lê Hải Bình này là ông nổ với ông Phạm Minh Chính về cái vấn đề gọi là các chuyến bay được Google cho là nhất thế giới, thưa quý vị. Tính Hà Nội thì Phó Ban Tuyên giáo Trung ương đã không dẫn một cái tài liệu nào, nhưng đã nhận định rằng các chuyến bay của Việt Nam được tìm kiếm trên Google đang ở cái mức gọi là cái mức cao thế giới, cao nhất thế giới, thưa quý vị. Truyền thông trong nước đã dẫn phát biểu của ông Lê Hải Bình, ông này giữ chức là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, tại cái cuộc họp chính phủ hôm qua 9 tháng 4 thì theo thống kê thì cái lượng tìm kiếm trên Google về các chuyến bay cũng như là cơ sở lưu trú của Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới, và dư luận thế giới đánh giá rất cao các kết quả phòng chống dịch đã được Việt Nam trở thành một cái điểm, đã đưa Việt Nam trở thành một cái điểm và gọi là điểm đến an toàn du lịch. Việt Nam sẽ phục hồi rất là mạnh, thuộc cái nhóm gọi là tốt nhất khu vực, thưa quý vị. Ông này cũng nói và như vậy. Không loại trừ cái việc là ông Phó Ban Tuyên giáo Trung ương này nhầm lẫn hay hoặc là cố ý không hiểu rằng là phần lớn cái lượng tìm kiếm trên Google về các chuyến bay cũng như là cái cơ sở lưu trú của Việt Nam là từ chính của người trong nước hay hoặc là một phần những cái người Việt ở hải ngoại. Phát ngôn của ông Bình được hiểu là nhằm lên tinh thần cho các quan chức tham dự cái cuộc họp, cũng như là dựa vào đó thì ông Phạm Minh Chính, ông Thủ tướng, ông cũng đã tuyên bố rằng thì là nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam cũng đã đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, yên tâm mở cửa lại trường học, du lịch để mà phù hợp với lại cái gọi là tình hình mới, tức là sống chung với giặc, thưa quý vị, tức là sống chung với dịch đó, thưa quý vị. Đây cũng là một trong những cái lần mà giới chức tuyên giáo có cái phát biểu, người ta gọi là phát biểu lạc đề, ngoài những cái chủ đề quen thuộc như là kiểm soát truyền thông nhà nước, giữ vững cái đạo đức cán bộ, hoặc là định hướng quần chúng về các vấn đề xã hội. Sau 2 năm phải gọi là bùng nổ mạnh về cái dịch COVID-19 thì chính phủ Việt Nam cũng đã mở cửa du lịch trở lại từ cái ngày 15 tháng 3. Tuy vậy, cái lượng khách quốc tế chưa được như kỳ vọng của các doanh nghiệp lữ hành. Theo thông lệ thì phải ít nhất khoảng nửa năm sau cái thời điểm mở cửa thì những cái đoàn khách quốc tế mới quay lại Việt Nam. Và hiện tại thì những cái công ty lữ hành, rồi doanh nghiệp lưu trú, rồi ẩm thực, chủ yếu là sống nhờ du khách nội địa trong lúc mà chờ đón du khách quốc tế. Báo Việt Nam Plus cho hay là cái ngành du lịch Việt Nam đang đặt một cái mục tiêu gọi là phục hồi 45% cho đến 50% trong cái giai đoạn 2022-2023 so với trước cái đại dịch COVID-19, với mục tiêu đến năm 2023 sẽ đón khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị để nói về cái đời sống khó khăn là có hàng vạn công nhân rút bảo hiểm xã hội một lần. Thì thưa quý vị, cái loạt hình mà đăng trên báo VN Express vào ngày hôm qua, hôm 9 tháng 4 đã cho thấy là ít nhất có hàng trăm người, hầu hết là những người công nhân đang xếp hàng từ 4 giờ sáng để mà chờ tới giờ. Làm gì vậy? Làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong lúc mà nhiều cơ sở khác tại thành phố thì quá, phải gọi là quá sức chứa rồi. Tại Việt Nam, những cái người mà đi làm nhà nước hay hoặc là công ty tư nhân đều phải đóng bảo hiểm xã hội. Cái khoản này được trừ vào lương hàng tháng. Và theo luật lao động thì những người mà đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng lương hưu khi mà đến tuổi nghỉ làm việc. Còn cái người nào mà quyết định rút một lần thì sẽ không được hưởng cái lương hưu này. Trong lúc cái số tiền nhận được cũng sẽ ít hơn nhiều so với lại cái khoản mà họ đã đóng vào đó, thưa quý vị. Và theo các báo Việt Nam thì từ đầu năm 2021 cho đến nay thì bảo hiểm xã hội ở Sài Gòn đã chi trả chế độ trợ cấp một lần cho hơn 148.000 người, trong đó có hơn 23.000 người là tham gia cái gọi là bảo hiểm trên 10 năm. Cái số người mà làm thủ tục này tập trung tại các địa phương có nhiều những cái khu công nghiệp lớn như là Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Long An, v.v. Trên tờ báo VN Express cũng đã ghi nhận cái ý kiến của ông Nguyễn Văn Thắng. Ông này 36 tuổi, vốn là một người công nhân cơ khí, người đã đóng bảo hiểm được khoảng 10 năm. Ông ta nói rằng là tôi cần tiền để mà gửi về quê ở Quảng Bình nuôi 3 con nhỏ. Ông ước tính số tiền mình được nhận vào là khoảng 80 triệu đồng hồ, tương đương là khoảng 3.499 Mỹ Kim, thưa quý vị. Báo này cho biết thêm là công nhân của công ty Pyeongchang Việt Nam làm 19 năm, những người công nhân làm 19 năm nếu mà rút bảo hiểm xã hội một lần thì được hưởng chừng khoảng 130 triệu đồng hồ, tức là tương đương khoảng 5.686 Mỹ Kim tính đến thời điểm hiện tại. Và cũng trong hôm 9 tháng 4 thì thưa quý vị, tờ Tuổi Trẻ trong nước cũng đã dẫn lời ông Phan Văn Mến. Ông Mến này, ông giữ chức là Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Sài Gòn. Ông nói rằng là cái việc không xin hoặc là chưa xin được cái việc làm cũng đã khiến cho đời sống của đại bộ phận những người dân gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Đó cũng là cái lúc mà họ nghĩ đến cái việc là rút cái sổ bảo hiểm xã hội. Dù chúng tôi tuyên truyền rất là nhiều nhưng mà quả thật là chưa thấm được đâu cả. Cái việc đổ xô đi mà rút cái sổ bảo hiểm xã hội một lần nó vẫn đang tiếp diễn. Ông Mến cũng cảnh báo rằng là những cái người mà rút tiền một lần thì sau này không được hưởng cái chế độ hưu trí, và đặc biệt là không còn được hưởng cái chế độ bảo hiểm y tế cái lúc bệnh tật được. Ông cũng trấn an là tôi xin khẳng định quỹ bảo hiểm xã hội không bao giờ bị vỡ cả, bởi có sự bảo trợ của nhà nước rồi. Do đó người dân cần phải an tâm, không nên rút sổ bảo hiểm xã hội một lần vào cái lúc này. Sau dịch thì phải gọi là có rất là nhiều những cái điều mà người dân phải lo toan, phải không thưa quý vị? Người dân lo toan như vậy, nhưng mà cái đảng và chính phủ Cộng sản Việt Nam đang bất ngờ để mà thông báo cái gọi là diễn tập quốc phòng thưa quý vị. Phi trường Phù Cát ở miền Trung Việt Nam thông báo là đóng cửa và hàng loạt những cái chuyến bay đi Quy Nhơn kể từ ngày 12 cho đến ngày 25 tháng 4 là phải thay đổi cái hành trình sau cái thông báo diễn tập quốc phòng bất ngờ vừa được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công bố trên truyền thông vào ngày 8 tháng 4, chỉ ít ngày trước khi mà diễn tập được tiến hành. Và thưa quý vị, cái hành động này được đưa ra giữa lúc mà quốc gia láng giềng Trung Cộng cũng đang tổ chức diễn tập và cấm tàu thuyền qua lại ở cái khu vực Biển Đông sát với Việt Nam. Và thưa quý vị, thông báo cho biết là cái cuộc diễn tập bắn đạn thật này sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định từ ngày 11 cho đến ngày 21 tháng 4. Mà cái giờ bắn trải dài từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm mỗi ngày luôn. Và các máy bay hàng không dân dụng không thể cất cánh hay hoặc là hạ cánh trong thời gian mà có hoạt động bắn dài ngày của quân sự này. Đó, cái điều này khiến cho tất cả những cái chuyến bay đi cũng như là chuyến bay đến Phù Cát trong khoảng thời gian trên đều bị ảnh hưởng. Theo hãng tin Vietnamnet, thông báo đóng cửa 10 ngày của phi trường Phù Cát hiện đang khiến cho công ty lữ hành và du khách phải náo loạn thưa quý vị. Đại diện doanh nghiệp cho biết là họ có các đoàn khách cả 100 người đã đặt vé máy bay, khách sạn rồi thanh toán trước đó cả tháng rồi, nhưng mà nay đã phải hủy hết toàn bộ. Ở doanh nghiệp ở Hà Nội cũng bày tỏ một cái sự gọi là lo ngại rằng là cái sự kiện này sẽ bất ngờ làm phát sinh cái chi phí cũng như là cái ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch của Việt Nam vốn đang nỗ lực để mà phục hồi sau cái tác động nặng nề của cái gọi là cái đại dịch COVID-19 đó thưa quý vị. Và một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự cũng liên quan đến Trung Cộng và Việt Cộng thưa quý vị. Quốc phòng Việt Trung tổ chức giao lưu ở Cao Bằng và Quảng Tây. Thưa quý vị, tin Cao Bằng cho hay thì dự kiến một cái chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc cũng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 này tại tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây. Theo như tờ báo Dân Trí cho biết là như vậy. Tuy nhiên, báo này không cho biết cái thời điểm cụ thể của cái sự kiện. Đây là một cái hoạt động thường niên của hai bộ quốc phòng, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa nhằm phải gọi là tăng cường cái hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung. Bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam được báo Dân Trí dẫn lời như vậy. Thưa quý vị, cái sự kiện giao lưu cũng đã được cho là nhằm thúc đẩy cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung, góp phần xây dựng cái đường biên giới trên đất liền giữa hai nước thưa quý vị. Trong khi đó thì theo như tờ báo Quân đội thì Quân đội Nhân dân hôm 8 tháng 4 thì ông Hoàng Xuân Chiến này giữ chức là Thứ trưởng Quốc phòng cũng đã dẫn đoàn đi kiểm tra cái việc chuẩn bị cho cái đợt giao lưu quốc phòng Việt Trung tại cái tỉnh Cao Bằng. Thì tại đây thì ông Chiến đã yêu cầu là khẩn trương chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chuẩn bị lễ tân, trang trí khánh tiết, y tế, tuyên truyền nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người cũng như là các phương tiện tham gia giao lưu này. Và theo như tờ báo Nhân dân thì chương trình giao lưu quốc phòng Việt Trung hồi tháng 4 năm ngoái có sự hiện diện của ông Phan Văn Giang. Ông này giữ chức là Bộ trưởng Quốc phòng và cái người đồng cấp Trung Cộng là ông Ngụy Phượng Hòa. Bản tin của báo này cũng đã dẫn phát ngôn của ông Giang nhấn mạnh cái hoạt động giao lưu quốc phòng Việt Trung là một cái nền tảng xây dựng cũng như là củng cố cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước, phản bác những cái luận điệu xuyên tạc tuyên truyền chia rẽ cái mối quan hệ Việt Trung của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng cái khu vực biên giới tại hai bên hòa bình hợp tác và cùng phát triển. Sao hòa bình hợp tác phát triển được thưa quý vị? Ngăn cái biên giới giống như là đào trong đào hố, ai mà vượt qua cũng khó nha thưa quý vị. Phía Trung Quốc họ làm như vậy thưa quý vị. Và cũng trên tờ báo Nhân dân, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Trung được triển khai đều đặn hàng năm từ năm 2014 cho đến nay, và các nội dung gọi là nội dung hợp tác ngày càng đi vào cái thực chất. Việt Nam và Trung Cộng cũng có chung một cái đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.450 km. Cái khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây cũng như là ở tỉnh Vân Nam, Trung Cộng giáp với lại 7 tỉnh của Việt Nam, đó là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cũng như là Điện Biên đó thưa quý vị. Người thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Nghe mà thấy mắc cười quá thưa quý vị. Hợp tác làm sao mà bây giờ anh canh biên giới, anh đào trong, anh làm, anh dựng trong, là anh làm đủ trò hết trơn đó. Dân Việt Nam mà bước qua thì chỉ có nước là đi mà thôi thưa quý vị. Một bản tin được kết thúc cho chương trình ngày hôm nay để nói về 30.000 người đang đổ về đất Tổ Hùng Vương, tăng cao bất ngờ thưa quý vị. Bản tin này ở Phú Thọ, tính đến chiều thứ Bảy ngày 9 tháng 4 thì các ngã đường từ trung tâm của thành phố Việt Trì dẫn về cái khu du lịch gọi là khu du lịch Đền Hùng cũng đã chật ních xe cộ ở cái lối lên núi Nghĩa Lĩnh, cái dòng người đông nghịch theo như tờ báo VN Express đã dẫn lời như vậy. Tại các ngã tư, ngã ba ở thành phố Việt Trì thì cảnh sát giao thông rồi thanh niên tình nguyện đứng hướng dẫn xe hơi, xe máy về năm cái bãi giữ xe. Có lúc mà cảnh sát trực chốt đã phải đi dọc cái đoạn đường gần 1 km để mà nhắc nhở các xe không lấn cái làn ở bên cạnh thưa quý vị. Càng về chiều và vào gần cái khu vực di tích thì cái mật độ phương tiện càng lớn hơn. Cái bãi giữ xe trung tâm công suất hơn 1.000 chỗ gần được lấp đầy. Ngoài người dân Phú Thọ thì nhiều người từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Quảng Ninh cũng đã tới, gọi là tới để mà dâng hương thưa quý vị. Bên trong của cái khu di tích này dọc hai bên đường dài gần 1 km, nhiều nhóm người ngồi nghỉ ngơi ăn uống, hơn khoảng 30 xe điện, mỗi xe chở khoảng 15 người liên tục vận chuyển du khách từ cổng lên đến chân đền thượng thưa quý vị. Bà Nguyễn Thị Thủy, 45 tuổi, quê ở Quảng Ninh, cho biết là từ khi mà đại dịch Covid-19 bùng nổ lên thì đây là một cái lễ hội đầu tiên bà tham dự, bởi vì cảm thấy đã an toàn. Đoàn của bà với gần 30 người đến từ Phú Thọ xem bơi chải tại công viên Hồ Văn Lăng thưa quý vị. Và chiều nay chúng tôi đến xem triển lãm, sẽ mua rối nước trong cái khu di tích, rồi tối qua thì lại trung tâm thành phố để mà xem bắn pháo hoa, rồi sớm mai sẽ dâng hương hành lễ, bà Thủy bà nói như vậy. Và thưa quý vị, tại chân núi Nghĩa Lĩnh thì hai bên bãi cỏ, người dân trải chiếu ngồi chật kín, những cái người mà nằm ngủ tại chỗ cũng có luôn. Một cái bảng điện tử lớn cập nhật liên tục cái mật độ người tại đền hạ, đền trung, đền thượng để người dân biết cái thời gian lên, tránh tắc nghẽn. Lực lượng cảnh sát, nhân viên khu di tích cầm loa từ quý vị liên tục đi nhắc nhở người dân là phải đeo khẩu trang, đi theo một nhóm nhỏ thôi, không có tập trung đông người, theo như VN Express đã viết là như vậy, tường thuật là như vậy. Tuy nhiên, do cái đường mà từ cái chân núi Nghĩa Lĩnh lên đến thượng hẹp, nhiều đoạn nó chỉ gần khoảng 3 mét cho nên người dân phải nhích từng bước thôi. Trẻ nhỏ thì được cha mẹ kiệu lên đầu để mà tránh nguy hiểm. Loa của ban tổ chức liên tục thông báo tìm trẻ lạc đây. Ôm theo chiếu thì anh Hoàng Văn Trung ở Hạ Hòa, Phú Thọ đã dẫn đầu một cái nhóm người gần khoảng 20 người đi xe gắn máy hơn khoảng 60 km đến cái đền Hùng này. Tối 9 tháng 4 thì cả nhóm của anh cũng sẽ xuống cái gọi là cái quảng trường công viên Hồ Văn Lan để mà xem bắn pháo hoa, sau đó thì sẽ trở lại khu di tích để mà ngủ qua đêm, sáng sớm hôm sau thì sẽ hành lễ sớm. Ngủ một đêm ở chân núi Nghĩa Lĩnh, sáng hôm sau lên núi hành lễ đã thành một cái tục lệ của tôi nhiều năm qua, nhằm thể hiện cái sự thành kính đối với các vua hùng. Anh Trung là anh chia sẻ như vậy. Và ông Lê Trường Giang, giám đốc của cái khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng cho biết là cái lượng du khách đổ về dân hương hôm 9 tháng 4 tăng bất ngờ khoảng 30.000 người, tăng hơn 10.000 người so với ngày hôm qua và gấp đôi của cái năm 2021. Và cái dự báo ngày hôm sau cái lượng khách đổ về hành lễ sẽ đông hơn, ông Giang khuyến cáo. Ông Giang cũng khuyến cáo người dân là tuân theo cái hướng dẫn của lực lượng chức năng ngay từ cái điểm vào tỉnh để mà cái việc đi lại thuận lợi. Vào bên trong khu di tích trước 9 giờ sáng thì người dân có thể tới những cái địa điểm nghệ thuật để một vui chơi, tránh tập trung ở cái điểm gọi là cái điểm dân hương. Và theo như tờ báo VN Express, cái lễ dỗ tổ năm nay tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, bao gồm cả cái phần lễ và phần hội. Phần hội thì gồm có thi gói bánh chưng, bánh dày vào ngày 8 tháng 4, bơi thuyền chải là 9 tháng 4, bắn pháo hoa tầm cao 15 phút, chương trình nghệ thuật linh thiêng nguồn cội đất tổ Hùng Vương vào tối 9 tháng 4. Năm ngoái thì do Covid-19, địa phương cũng đã chỉ tổ chức cái phần lễ mà thôi. Và thưa quý vị, lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng cũng như là những người danh nhân danh tướng tại cái di tích của đền thờ Hùng Vương trên cái núi Nghĩa Lĩnh diễn ra sáng 10 tháng 4, tức là 10 tháng 3 âm lịch. Cùng cái thời gian này thì các địa phương trong tỉnh Phú Thọ thực hiện lễ dân hương. Nhà chức trách khuyến khích các gia đình sắm sửa mâm cơm để làm lễ tưởng nhớ tri ân công đức của những người có công dựng nước, giữ nước trong cái ngày 10 tháng 3. Đó, thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàn tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị trong chương trình. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn.